xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng app trên cái phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 1 tháng 2 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Hôm nay là mùng 4 Tết, Nam Phương chúc chú và gia đình một năm mới thật là an khang, thịnh vượng và thật là nhiều sức khỏe.
Tôi cảm ơn cô nhiều. Có phần chúc đầu cô nói tôi thích rất là chúc nhiều tiền. Tôi vẫn mua sổ số thưa cô. Nếu tôi trúng sổ số tôi sẽ tặng cô nhiều tiền.
Dạ vâng, Nam Phương sẽ cầu mong chú trúng số để Nam Phương được có tiền.
Chúng ta đang thực hiện chương trình những ngày đầu xuân của năm Mất Tỵ 2025. Một quy luật của tuần hoàn là cứ sau 365 ngày trời đất lại có một mùa xuân mới. Xuân này, Tết này chúng ta đang chứng kiến nhiều vẻ đẹp mới. Trong số những vẻ đẹp mới ấy, có một vẻ đẹp đang lôi kéo sự chú ý của mọi người một cách đặc biệt. Bởi vì nó đang gây nhiều ảnh hưởng tốt đẹp đến nền đạo đức chính trị của con người trên hành tinh trái đất này. Trước hết, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta đang bắt đầu. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Và các diễn đàn bạn đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới với mọi điều được như ý muốn đến với quý vị. Và cảm ơn toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đã theo dõi chương trình và ủng hộ chương trình này suốt 1/4 thế kỷ qua. Vẻ đẹp mà tôi muốn nói ở đây đó là sự nhạy bén của trái tim nơi nhiều người tại Hoa Kỳ, cũng như mọi nơi trên thế giới, vì đã có một người lãnh đạo tin vào Thiên Chúa đã cứu sống mạng sống của ông để đưa nước Hoa Kỳ này đến và thế giới đến một kỷ nguyên mới, một nền hòa bình mới, một năm mới, kỷ nguyên mới nó có thể đến với Việt Nam được hay không? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM đang phát thanh đi toàn cầu, xin gửi lời đến người bạn rất thân quý của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, luật sư Đỗ Thái Nhiên. Thưa, nếu luật sư Đỗ Thái Nhiên ông nghe được tôi ạ.
Dạ, tôi là Đỗ Thái Nhiên, trân trọng kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, trân trọng kính chào quý khán thính giả đài Sài Gòn Dallas.
Xin gửi lời chào và lời chúc mừng năm mới tới ông ngày hôm nay. Có lẽ tôi với ông liên lạc nhưng mà tôi chưa muốn chúc mừng năm mới, chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn ông đã dành thời giờ đến với chương trình này đặc biệt ngày hôm nay, những ngày đầu xuân 2025, thưa luật sư Đỗ Thái Nhiên.
Cảm ơn những lời chúc mừng của nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tôi nghĩ là câu chuyện sáng hôm nay sẽ là một câu chuyện Lý Thú do nghệ sĩ Phan Minh điều hợp.
Cảm ơn ông trước. Thưa thưa luật sư, tôi có đọc tiểu sử của ông. Ông sinh tại quận Nhất Sài Gòn, rồi sau đó ông thế nào đó, ông đi Đà Nẵng, ông về Đà Nẵng, ông học, ông đậu tú tài ở Đà Nẵng, rồi ông lại trở về Sài Gòn, trở thành luật sư, trở thành người nhà binh rồi đi tù. Ông có bốn người anh em, người anh cả và cả hai người em đã đi trước ông, còn lại ông, tôi nói ông là một tiếng Anh gọi là endangered species, ông là một sinh vật hiếm quý đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đối với nhiều người anh em chúng tôi. Sức khỏe thế nào thưa luật sư Đỗ Thanh Nhiên?
Cảm ơn ông Phan Đình Minh. Tôi sức khỏe hiện tốt đẹp, bình thường, vẫn còn viết được, vẫn còn nói chuyện trên các đài phát thanh truyền hình.
Năm 68 Tết Mậu Thân, tôi không nhắc lại chuyện cũ đâu, nhưng mà mùa xuân thì trong tâm hồn của mỗi người, tâm tình của mỗi người đều nghĩ đến một mùa xuân nào đó cách đây 57 năm. Năm 68 lúc đó ông 25 tuổi, tức là ông đã biết rồi. Lúc đó ông ở Đà Nẵng hay ở Huế, thưa luật sư Đỗ Thanh Nhiên?
Năm 68 tôi có mặt tại Sài Gòn, lúc bây giờ tôi đang làm việc tại Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, và đó là lần đầu tiên tôi thấy Việt Cộng cầm súng AK chạy thấp thoáng ở vùng Chợ Lớn.
Còn nhớ gì những kỷ niệm 68 khi ông ở Sài Gòn?
Và chính vì về những kỷ niệm 68 tại Sài Gòn, thì khi 30 tháng 4 75 xảy ra, thì cái hình ảnh Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn năm 68 bây giờ lại tái hiện cũng tại Sài Gòn năm 75 tháng 4. Nhưng mà lần xuất hiện này thì ồn ào hơn, khốc liệt hơn, làm cho sự suy nghĩ của tôi lúc bây giờ vô cùng xúc động và xáo trộn. Với tuổi đời của tôi hồi bây giờ, quả thật tôi không thể nào tưởng tượng được một lúc nào đó Cộng sản Việt Nam tự do chạy nhảy giữa thành phố Sài Gòn, và cái hình ảnh đó hối thúc tôi phải có một cái hành động nào đó, có một công việc nào đó để chia sẻ những đau khổ của đồng bào tôi. Và cái công việc chia sẻ đó tức là tôi gia nhập một tổ chức chống cộng sản ngay tại Sài Gòn, ngay vào những ngày sau 30 tháng 4 75, và đó là lý do tôi trở thành người tù chính trị của Cộng sản Việt Nam vào cuối năm 75.
Ông năm ông 25 tuổi, ông nói ông làm việc tại Sài Gòn, lúc đó ông nói gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay chưa?
4 năm sau tôi mới gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì tôi được hoãn dịch lý do học vấn. Sau đó nhà tôi gồm 4 anh em trai, thì người anh và hai người em đã nhập ngũ, đã trở thành sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi tiếp tục hoãn dịch vì lý do gia cảnh, nhưng mà sau đó một thời gian ngắn tôi tình nguyện gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mặc dầu giấy hoãn dịch gia cảnh vẫn còn hiệu lực.
Ông đi tù vì lý do ông là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hay ông đi tù vì lý do ông vừa mới nói ông gia nhập một tổ chức nào đó có tinh thần của Việt Nam? Lý do nào ông phải đi tù thưa ông?
Sau 30 tháng 4 75 tôi không đi trình diện theo lời kêu gọi của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà sau đó tôi bị bắt vì gia nhập một tổ chức chống đối Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn.
Nói hỏi câu này thì tôi nghĩ nó cũng thừa, nhưng mà tôi vẫn hỏi vậy thôi. Dĩ nhiên những ngày trước khi ông đi tù, cuộc sống của ông cũng như cuộc sống của tôi, khi tôi đi du học Hoa Kỳ về, mỗi năm Tết chúng tôi được nghỉ 2-3 ngày ngưng bắn, nhưng mà nó có ngưng bắn đâu, vẫn phải đi bay vậy. Tôi không phải đi tù như ông, tôi không phải đi tù. Có mùa xuân nào trong tù đáng nhớ nhất của đời của luật sư Đỗ Thanh Nhiên?
Dĩ nhiên cái mùa xuân mà đáng nhớ nhất vẫn là mùa xuân đầu tiên tôi ở trong tù, tức là mùa xuân năm 1976. Lúc bây giờ tôi sống chung phòng với học giả Đỗ Hữu Tường. Và vào năm 1976 thì cái hệ thống công an chưa có hoàn chỉnh, chưa có gay gắt như sau đó nhiều năm. Và trong cái không khí nhà tù tương đối nhẹ nhàng, anh em chúng tôi vẫn tổ chức mừng tuổi Bác Hữu Tường. Và trong cái buổi tổ chức mừng tuổi trong một nhà giam chung tại Khám Chí Hòa, anh em chúng tôi mặc dầu đói khổ, mặc dầu tương lai hoàn toàn không thấy đường, tương lai chỉ là một bức màn đen tuyệt đối, chúng tôi vẫn thấy được cái tình thân giữa những người xuất thân từ xã hội miền Nam Việt Nam. Chúng tôi vẫn thấy được những người can đảm, mặc dầu đã rơi vào cái thế cùng nhưng mà vẫn chống đối chế độ độc tài trong những cái điều kiện khả dĩ có thể chống đối được. Và trong cái nỗi đau thương đó, trong cái nỗi tuyệt vọng đó, cái tình thân giữa những người xuất thân từ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ xã hội của miền Nam Việt Nam vô cùng thân thiết.
Người ta bảo, thưa luật sư, khi gặp khó khăn đừng nghĩ đến việc chấp nhận, hãy tập trung vào việc vượt qua. Đối với tôi, có lẽ tôi may mắn hơn ông là vì những ngày tháng cuối tháng 4, tôi ở trên cao. Tôi nhìn thấy được tình hình sẽ như thế nào. Ngày hôm qua tôi còn bé 9-10 tuổi, tôi đi di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Không bao giờ nghĩ cũng như ông vừa mới nói, Việt Cộng có thể chạy tung tăng ở giữa Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi may mắn hơn ông nhiều, nhưng mà tôi hỏi ông ở Sài Gòn là tại sao ông không ra bên Bạch Đằng đi? Ông Trần Hưng Đạo đã chỉ ra ngoài Biển Đông này, đây này, hướng này, hướng đi tìm tự do. Tại sao lúc đó Đỗ Thanh Nhiên không đi ra bên Bạch Đằng để đi tìm tự do?
Vào 30 tháng 4, tôi là người từ Đà Nẵng mới trở vào Sài Gòn, cho nên không có kịp chuẩn bị. Và vì vậy bạn bè của cá nhân tôi, nhất là các luật sư cùng làm việc tại Tòa Trung Tâm Sài Gòn, họ đã đi trước tôi. Và cuối cùng thì gia đình tôi chỉ có một người em ruột đi thoát, còn người em phi công trực thăng và ông anh bên sĩ quan sư đoàn 5 đều bị kẹt lại tại Sài Gòn.
Ông nhắc đến người em phi công trực thăng của ông, tôi gửi lời chia buồn một người đồng đội của tôi. Vượt qua được bao nhiêu những điều khó khăn, tôi không biết ông vượt qua được bao nhiêu, nhưng có lẽ một ngày đẹp trời nào đó ông đã được vượt qua được một nơi, có lẽ đó là quê hương của ông, quê hương của tôi. Ông cũng như tôi, chúng ta yêu quê hương như cây yêu lá vậy ông. Yêu quê hương như cây yêu lá vậy. Có cây nào có một lá đâu, có cây nào có một lá đâu. Đến được sự tự do, cảm nghĩ của ông ở hai màu mới gần đấy, cách mấy ngày, cách một tháng, mấy tuần thôi. Một màu đỏ và một màu xanh tự do Hoa Kỳ. Có cảm nghĩ thế nào thưa luật sư?
Cái cảm nghĩ của tôi về cái sự việc mà sau một thời gian dài ở tù rồi vượt biên thoát tới Nam Dương, tới đảo Ga Lăng, và cái xúc động ngoài sức tưởng tượng của tôi là buổi sáng đầu tiên khi có mặt tại Ga Lăng thì tôi được các anh em cựu quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mời tham dự một buổi lễ chào cờ. Và đó là lần đầu tiên sau 30 tháng 4 75 tôi nhìn lại được lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và cho đến bây giờ rõ ràng tôi thiếu ngôn ngữ để diễn tả những bồi hồi xúc động của tôi lúc bây giờ. Sau những cái bồi hồi xúc động để được gặp lại cái cờ vàng ba sọc đỏ là cái xúc động kế tiếp, là ngày tôi tới Hoa Kỳ, tôi được tận mắt chứng kiến những điều gọi là tự do dân chủ tại Hoa Kỳ, và do những chứng kiến về những tự do dân chủ tại Hoa Kỳ làm cho tôi nhớ lại khoảng thời gian ở trong Khám Chí Hòa. Nhắc lại cái khoảng thời gian trong Khám Chí Hòa, đây là một cái rủi ro lớn nhất trong đời tôi, nhưng cũng là một cái may mắn lớn nhất, bởi vì nhờ cái thời gian ở Khám Chí Hòa, tôi có dịp từ cái lĩnh vực luật pháp bước vào cái lĩnh vực nghiên cứu tư tưởng. Bởi vì hồi bây giờ Cộng sản Việt Nam đã tinh ma giam riêng ra những người trình độ trung học riêng ra, và những người tốt nghiệp đại học được giam riêng, cho nên tôi được giam riêng với các học giả, các vị nghiên cứu các ngành nghề ở mức độ cao cấp, và anh em chúng tôi trao đổi với nhau về những hiểu biết. Riêng cá nhân tôi thì tôi tập trung tìm hiểu ngọn ngành thế nào là triết học, thế nào là triết đông, thế nào là triết tây, thế nào là tự do dân chủ, và giới hạn của tự do dân chủ nó nằm ở điểm nào. Nhưng tất cả những học hỏi về tư tưởng từ trong tù, những cái tự do dân chủ vẫn là những ý niệm lơ mơ trong đầu tôi, mãi cho đến khi tôi tới Hoa Kỳ tôi mới hiểu được thế nào là tự do dân chủ, và tôi hiểu được một cái mà tôi không thể nào tưởng tượng được là thế nào là những khó khăn trong việc điều hành một xã hội tự do dân chủ, đặc biệt xã hội tự do dân chủ càng cao cấp thì việc điều hành xã hội đó lại càng khó khăn, mà xã hội gặp khó khăn lớn cũng gặp hạnh phúc lớn trong tự do dân chủ chính là xã hội Hoa Kỳ ngày nay.
Ông có nhắc đến ông va chạm mà trái tim tôi đấy, tôi là một cựu quân nhân ngày xưa mà. Ông có nhắc đến cái buổi chào cờ tại Ga Lăng hay tại đâu đó, Bí Đong hay đâu đó, đảo đó, tôi không đi vượt biên, tôi không nhớ tên đâu. Ông biết tôi, người ta gọi tôi là một người sĩ, tôi biết làm được nhiều cái việc vui cho cá nhân tôi lắm, tôi biết hát, tôi biết nói vậy. Mỗi lần tôi đi đâu, nhưng buổi ngay tại đại hội Thanh Mẫu tại dòng Đồng Công có cả 100.000 người tham dự năm 2000. Tôi đã khóc khi tôi hát bài chào cờ Mỹ và bài chào cờ Việt Nam. Tôi lên tiếng, tôi phản đối, tôi chửi những đứa khốn nạn nó đã ăn cơm Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ nó coi rẻ là cờ vàng ba sọc đỏ. Không có miền Nam Việt Nam, không có Việt Nam Cộng Hòa, không có nước Việt Nam ngày hôm nay, không có Đảng Cộng sản ngày hôm nay. Tôi yêu quê tôi như tôi yêu cây yêu lá, thưa luật sư. Có cây nào có một lá đâu, thưa ông. Ông ở Hoa Kỳ này, có lẽ những năm ông cũng đã biết rồi. Nhưng tôi muốn nhắc với ông ấy, ngày hôm nay cái câu chuyện tôi nói với ông ấy, là một vẻ mới đến với nước Hoa Kỳ này, mà tất cả mọi người trên nước Hoa Kỳ này cũng như trên thế giới đều mừng ấy. Tôi nói với những người công an ở trong Việt Nam, những người mà hầu hết ông là người đầu tiên tôi mời ông ở tại Hoa Kỳ này, nhưng hầu hết chương trình của tôi đều nói chuyện những người cộng sản ở trong Việt Nam, người nào họ cũng vui mừng vì nước Hoa Kỳ này có một vị tổng thống mới, là một nhà làm chính trị, là một người ông vừa mới nói. Tôi sẽ đề cập đến những cái điều ông vừa mới nói. Suy nghĩ của ông thế nào về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, suy nghĩ của ông thế nào về tương lai nước Hoa Kỳ sau 4 năm ông 40 năm Donald Trump đã làm Tổng thống, và trong tương lai 4 năm mới Donald Trump lại làm Tổng thống lại năm 47. Thế nào vì suy nghĩ của ông, thưa luật sư Đỗ Thái Nhiên?
Sau gần 40 năm sống tại Hoa Kỳ, cái kỳ bầu Tổng thống năm 2024 có thể nói là một cuộc bầu cử vô cùng đặc biệt. Nhân cuộc bầu cử này cũng xuất hiện một nhân vật vô cùng đặc biệt là Tổng thống Donald Trump. Khoan đã, vội vàng nói về đúng hay sai, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái số quần chúng phải nói là cuồng nhiệt ủng hộ ông Donald Trump, làm cho chúng ta phải suy nghĩ đây là một hiện tượng đáng quan tâm trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, xã hội đa nguyên là xã hội nhiều ý kiến. Trong cái nhiều ý kiến đó, chúng ta có thể nhìn thấy được một cách tổng quát nhất là ý kiến cực tả và ý kiến cực hữu. Ngay sau 30 tháng 4 75, một thời gian thì ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, đã nói rằng là ngày 30 tháng 4 năm 75 đã làm cho 1 triệu người vui thì cũng có 1 triệu người buồn. Trở lại cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, tuy rằng đây là một chiến thắng vẻ vang của tổng thống Trump, nhưng nhìn lại hạ viện Cộng hòa chỉ hơn dân chủ 5 ghế, thượng viện dân chủ và Cộng hòa 50-50. Vì vậy điều hành sinh hoạt tư tưởng và tự do tại Hoa Kỳ phải là một sự cân bằng, phải là một sự từng mực trong các cái giải pháp tạo ra cái hợp tác giữa tả và hữu tại Hoa Kỳ. Hiện nay cái tư tưởng tay hữu đang lên, và dĩ nhiên nhìn một cách chung nhất, cái sự khôn ngoan trong mọi thế hệ, trong mọi giai đoạn lịch sử của xã hội loài người, một bên đen một bên trắng, lịch sử thường là lịch sử màu xám, lịch sử không tuyệt đối trắng, lịch sử không tuyệt đối đen. Và tuy nhiên có những giai đoạn bên phía đen đã có những hành động thái quá, thì bây giờ bên phía trắng cầm quyền cũng có những hành động thái quá tương tự, nhưng mà rồi ra thì lịch sử sẽ tìm tới cái giải pháp dung hòa. Trong giải pháp dung hòa đó, những cái quyền tự do căn bản của con người, những quyền tự do liên thiên của con người được tôn trọng. Và đặc biệt đối với xã hội Hoa Kỳ thì người ta mong rằng lịch sử là lịch sử của toàn dân, xã hội là xã hội của toàn dân, xã hội không thuộc về thành phần da trắng cực đoan, xã hội cũng không thuộc về những quan niệm đưa đẩy da đen lên địa vị cực đoan. Nói chung lại, chúng ta vừa xây dựng xã hội Hoa Kỳ, vừa vui mừng đón chào Tổng thống Trump, nhưng chúng ta đừng quên là trong những cái dị biệt gay gắt về các cái quan điểm chính trị, con người, đặc biệt là giới lãnh đạo, bao giờ cũng phải tìm cho ra một cái giải pháp dung hòa. Tuy nhiên, trong những giải pháp dung hòa đó, đôi khi phải có những cứng rắn khác thường, chẳng hạn như những âm mưu của Trung Cộng nhằm khuynh đảo thế giới, nhằm khuynh đảo Hoa Kỳ, thì trong tức thời Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Trump, phải đưa ra những giải pháp cứng rắn, tích cực và thích nghi. Tôi nghĩ cái thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với Trung Cộng là một trong những thái độ đã đẩy Tổng thống Trump tiến tới cái địa vị được người dân ủng hộ một cách mạnh mẽ, gần như không giới hạn.
Tôi không biết, thưa luật sư, theo dõi câu trả lời của ông, tôi không biết là tôi phản biện với ông hay không. Nhưng tôi thưa với ông là nếu mà ông nhìn những cái cuộc thi của Thế vận hội ấy, chỉ 1/10, 1/10, 1% của 1 second thôi, ông là người chiến thắng mà. Ông nhìn ở Quốc hội, ông vừa mới nói thế này thế kia, một lá phiếu của ông Phó Tổng thống đã làm khác biệt cả một sự thay đổi của một cuộc bầu cử mà. Ông cũng biết là, ông cũng biết với tôi là Tổng thống Hoa Kỳ không có ngu, không có dốt, nhưng có những người không biết điều hành, không biết điều hành. Ông có dốt lắm, tôi xin lỗi, tôi không nói ông, tôi đang nói chuyện với ông. Tổng thống Hoa Kỳ có dở lắm, chúng ta cũng chỉ phải nhận ông ta 4 năm thôi. Tổng thống Hoa Kỳ có giỏi lắm, chúng ta cũng chỉ nhận ông ta được 8 năm thôi. Tất cả những cái điều ấy, ông vừa mới nói, tôi không có gì phản biện, nhưng mà cái điều ông nói ấy, nó phải cân bằng thế này, cân bằng thế kia, nhưng mà quyền, người có quyền người ta có quyền làm được. Cộng sản, tôi sẽ nhắc đến cộng sản nó có quyền, nó có súng, nó cũng làm được vậy. Hoa Kỳ này, những người đang cầm quyền bây giờ, họ có quyền, họ cũng làm được vậy. Cái điều tôi nói, tôi nhắc lại cũng là dư thôi, giả thừa thôi. Bốn năm chính phủ của ông Biden đã tố cáo ông đã phạm bao nhiêu tội? Có phải là họ dùng quyền không? Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Tôi không phủ nhận những cái nhận vừa rồi của ông Phan Đình Minh. Tuy nhiên chúng ta cần phải quan tâm một bên là kết quả của cuộc bầu cử, một bên là chiều dài điều hành xã hội. Thay này thắng với thay kia nhiều khi chỉ một lá phiếu. Cái sự kiện đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn của thời gian, nhưng mà sau khi thắng cử bằng một lá phiếu, hai lá phiếu oanh liệt, thì có cả một 4 năm để nhà cầm quyền, để người lãnh đạo phải cân bằng giữa các ý kiến khác nhau, hay nói một cách cụ thể, làm thế nào cân bằng được cái sự chênh lệch giữa dân biểu Cộng hòa và dân chủ tại Hạ viện chỉ hơn thua 5 ghế, và làm thế nào cân bằng được những khác biệt tại Thượng viện, đôi bên chỉ gần như bằng nhau 50-50. Cái sự cân bằng với con số khít khao như vậy, nó mới là một cái sự công bằng vô cùng khó khăn. Và chính cái sự cân bằng khó khăn này, nó mới đòi hỏi tài ba của người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải vừa làm thế nào đưa ra những giải pháp cứng rắn khi cần thiết, nhưng cũng phải vừa làm thế nào để cân bằng, để xoa dịu cái sinh hoạt trong nội bộ, đừng để sự tranh chấp các đảng phái làm lệch đi con đường bảo vệ Tổ quốc Hoa Kỳ.
Ông biết, thưa luật sư, ông với tôi nói hình ảnh ông cũng nghĩ vậy. Con chim đậu trên cành không bao giờ nó sợ cành cây gãy, vì con chim nó đặt vào đôi tin tưởng vào đôi cánh của nó, chứ không phải cành cây thương. Một phần nào đối với cuộc sống của ông tại Hoa Kỳ này, cuộc sống của tôi tại Hoa Kỳ này nó cũng như vậy. Mình đặt niềm tin vào đôi cánh của mình mà, mình đặt niềm tin vào sự tự do mà. Mình đâu có sợ những cái chuyện đó đâu. Nhưng mà thưa ông, tôi không đề cập nhiều ông Trump, nhưng mà tôi cũng muốn nói với ông là thực ra ông ta hứa cái gì ông ta làm cái điều đó. Ông ta hứa là đuổi mấy cái thằng mà nó chạy được ăn cướp ăn trộm, giết người từ nước khác nó vô đây, vô căn cứ, vô điều kiện. Ông gửi nó ra. Ông ta hứa là những người buôn bán với các nước buôn bán chúng tôi không ngang hàng bằng mọi sự thuế. Chúng tôi sẽ đánh thuế các bạn. Ông đã làm như vậy. Chỉ có một điều tôi hơi ngạc nhiên, đó là tôi nghĩ khi tôi nói chuyện với bà Phó Đại sứ Ukraine, cũng qua chương trình Từ Cách Đồng Minh này, tôi nghĩ ông Trump sẽ nói nhiều về Ukraine. Ông sẽ làm những điều ông nói là 24 tiếng tôi sẽ làm cho cuộc chiến tranh này chấm dứt. Tôi không biết ông có nói lộn không? Hay là ông ta nói là cho 24 tháng? Nhưng mà thôi, tất cả những cái điều đó chứng tỏ một người lãnh đạo có khả năng. Những cái điều tôi nói chuyện với ông ấy, tôi dĩ nhiên người lãnh đạo họ có thể họ khôn hơn tôi. Và thứ hai nữa là một những tổng thống không làm gì được đâu. Một mình ông Trump ông không làm gì được đâu. Ông có cả một cái nội các của ông với những người đều hầu như là những người trẻ cả. Hôm qua tôi nhìn cô phát ngôn viên của ông Trump 27 tuổi, sao mà giỏi thế? Tôi không biết là luật sư lúc đó 27, 25, 27 tuổi luật sư có giỏi như vậy không? Tôi không biết năm tôi 27 tuổi tôi có giỏi như vậy không? Nhưng mà thôi, đó là chuyện của Hoa Kỳ. Chuyện của Hoa Kỳ là chuyện của Hoa Kỳ, nhưng là người Việt Nam, mình đi về lại nguồn với Việt Nam, mình không thể quên Việt Nam được. Tôi ở xứ Hoa Kỳ này có lẽ lâu hơn ông, nhiều năm hơn ông. Tôi đi du học Hoa Kỳ này cũng như em của ông vậy. Tôi đi học du học Hoa Kỳ này gần 3 năm mà tôi bên Hoa Kỳ này 50 năm, 53 năm thưa ông. 53 năm hay ông bao nhiêu năm đó? Ông có bao giờ ông quên Việt Nam hay không, thưa luật sư Đỗ Thanh Nhiên? Ông có bao giờ ông quên quê hương của ông không?
Nói là quên quê hương của mình thì là câu trả lời không dày dặn là cá nhân tôi và tuyệt đa số người Việt Nam không bao giờ quên quê hương của họ, và bao giờ cũng mong muốn tìm cho quê hương một hoàn cảnh sống, một hoàn cảnh sinh hoạt chính trị ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng. Muốn có ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng, chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện Tổng thống Trump với hiện tình Hoa Kỳ hiện nay. Nghệ sĩ Phan Đình Minh đang nói tới những cái thành tích xuất sắc, những cái thái độ, những cái ứng xử bất ngờ nhưng tiến sát và đáng ca tụng. Tuy nhiên, trong sinh hoạt của đời người, trong vận hành của cả một xã hội, chúng ta cần phải phân biệt hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là khi xã hội rơi vào một hoàn cảnh bất bình thường, những một hoàn cảnh biến động, thì giới lãnh đạo, người lãnh đạo phải đưa ra những ứng xử mạnh mẽ, thích nghi. Nhưng trong thường thái, giới lãnh đạo bao giờ cũng phải cân bằng nhu cầu của mọi người dân. Bởi vì cân bằng nhu cầu của mọi người dân, dân sinh sống theo theo cái thói quen, theo cái tập tục là 9 người 10 ý. Mình nói 9 người 10 ý để thấy rằng ý của muôn dân là vô cùng phong phú, nhưng mọi người đều có nghĩa vụ phải tôn trọng ý kiến của muôn dân, chứ không thể nào tôn trọng ý kiến của một thiểu số và đẩy cái ý kiến thiểu số trở thành ý kiến của toàn bộ xã hội. Tôn trọng ý kiến của muôn dân, mà muôn dân là muôn nguyên, tôn trọng ý kiến của muôn dân là tôn trọng ý kiến của dân chủ đa nguyên. Nói một cách tóm tắt, trong khi thường thái, người lãnh đạo có thể đưa ra những giải pháp kịp thời, chính xác, đôi khi rất cứng rắn, nhưng mà trong hoàn cảnh bình thường, người lãnh đạo bao giờ cũng phải tôn trọng dân chủ đa nguyên. Mà tôn trọng dân chủ đa nguyên tức là cân bằng các cái loại suy nghĩ và hành động khác nhau, làm như thế nào đó xã hội có quyền hành động và suy nghĩ khác nhau với giới hạn, giữ cho xã hội được hòa bình, ổn định, thịnh vượng và công bằng.
Tôi hoàn toàn đồng ý với điều phát biểu của luật sư là chúng ta phải tôn trọng ý kiến của cá nhân, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của số đông, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của những con người trên hành tinh trái đất này. Tôi đồng ý cái chuyện đó. Tôi cũng tôn trọng ý kiến của ông vậy. Nhưng tôi vẫn có những cái lời phê bình những việc đều ông làm vậy. Tôi không nói ông làm những cái điều chuyện xấu đâu. Nhưng tôi nói với ông là có những người, tôi mới hỏi ông câu đầu là ông có yêu quê hương Việt Nam hay không? Tôi có cái lý do của tôi. Có những người vượt biên, vợ con nó bị hiếp, chết ở ngoài biển. Nó bỏ trốn như vậy là vì ai? Vì Cộng sản. Vợ con nó bị hiếp, chết ở ngoài biển. Có những đứa bây giờ nó mặc áo thùng về làng. Oai, tao về Việt Nam, tao cúi đầu với thằng Cộng sản. Tôi có tôn trọng không? Cái đó của họ, ý kiến của họ, cá nhân của họ. Tôi không phản đối với chuyện đó. Nhưng cái điều đó là điều khốn nạn. Một con người nó phản bội này, ngay cả lại cái ý chí của họ. Tôi nghĩ ông không phản bội cái điều đó. Tại vì đối với tôi với ông, tôi rất là quý mến hai nhà triết học. Tôi không được học như ông đâu. Người thầy của tôi là Linh Mục Kim Định, Lương Kim Định. Người thầy, một triết gia, sống lâu hơn là Lý Đông A. Một người thầy nữa của ông học, theo dõi rất nhiều, đó là Lý Đông A. Tại sao ông có những điều cảm mến về triết học Lý Đông A trong những cái bài viết, trong cái sách viết của ông, thưa luật sư Đỗ Thái Nhiên?
Nhắc tới tác giả Lý Đông A và để trả lời câu hỏi tại sao tôi đặc biệt dành một cái tình cảm vô cùng cảm kích đối với tác giả Lý Đông A. Bởi vì tác giả Lý Đông A là sự dung hợp tài tình về mặt tư tưởng giữa các tác giả, giữa các nhà tư tưởng Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng Phan Bùi Châu và tư tưởng Nguyễn Thái Học. Nói tới tư tưởng Nguyễn Thái Học có người ngạc nhiên, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh rằng ông Nguyễn Thái Học, nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, diễn đạt tư tưởng bằng máu của chính mình và của các đồng chí Việt Nam của Nhân Đảng. Nhà tư tưởng Phan Bùi Châu diễn đạt tư tưởng bằng sự suy nghĩ thuần khiết về tấm lòng yêu nước. Dân chẳng duy tâm, dân chẳng duy vật, dân chỉ duy dân. Tác giả Lê Nga đã phối hợp được tư tưởng viết bằng máu của Nguyễn Thái Học và tư tưởng viết bằng tim óc của Phan Bùi Châu để trở thành tư tưởng của Việt Nam dưới ngòi bút diễn tả của tác giả Lý Đông A. Và chính vì cái sự dung hợp tài tình đó, nó sẽ mở ra, nó sẽ cống hiến, nó đã cống hiến cho Việt Nam một cơ hội tư tưởng để Việt Nam phát triển. Bây giờ cái công cụ để phát triển là tư tưởng Việt đã có rồi. Hậu thế chúng ta bây giờ và hậu thế trong những năm tháng tới có nghĩa vụ tiếp tục triển khai tư tưởng Việt Nam thông qua sự cân bằng tư tưởng của Phan Bội Châu, của Nguyễn Thế Học dưới và bút diễn đạt của nhà tư tưởng Lý Đồng A. Đó là lý do tại sao tôi đặc biệt cảm kích khi học hiểu về tư tưởng Lý Đồng A, và bây giờ tôi vẫn tiếp tục nói và viết về tư tưởng Lý Đồng A. Đó là một cái lối thoát tuyệt vời nhất, không riêng cho Việt Nam mà cho toàn bộ nhân loại. Điều mà tôi có thể trình bày một cách vắn tắt là trong triết học chỉ có hai khối, một khối suy nghĩ và một khối hành động. Khối suy nghĩ là tư tưởng Việt. Dĩ nhiên trong tư tưởng Việt có khối hành động, nhưng tạm thời gác cái khối hành động của tư tưởng Việt qua một bên. Chúng ta lấy một bên là suy nghĩ Việt, một bên là bộ luật quốc tế nhân quyền, gồm có tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hai công ước quốc tế nhân quyền 1966, thì chúng ta thấy được một cái cuộc gặp gỡ tình cờ. Một bên là lý luận triết học của Việt Nam, một bên là hành động xây dựng xã hội của bộ luật quốc tế nhân quyền. Điều đó cho thấy rằng tư tưởng Việt là một tư tưởng hoàn hảo nhất. Nó vừa chứng minh được tinh thần độc lập của mỗi dân tộc, vừa chứng minh được trong độc lập của mỗi dân tộc có sự thống nhất của toàn bộ nhân loại. Cái tư tưởng dân tộc của Việt Nam hoàn toàn không là một cái dân tộc cực đoan, mà nó là một sự thống nhất giữa dân tộc tính và nhân loại toàn tính. Đó là đặc biệt vô cùng đáng quý của tư tưởng Việt.
Ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay, ông nói ông đi tù 7 năm tại Khám Chi Hòa. Có phải 7 năm đó là 7 năm kinh nghiệm trôi luyện cho ông nghĩ về những điều, hay lúc đó ông đã đọc Lý Đồng A chưa? Tôi nghĩ ông đọc rồi. Tôi đi học như ông sao ông, tôi cũng đã đọc rồi. Tôi cũng đã biết Lương Kim Định rồi. Nhưng cái tình tiết trong cuộc đời Lý Đồng A, trong triết học của Lý Đồng A đã trôi luyện từ 7 năm trong ông trong tù, đúng không?
Khi tôi vào tù, tôi mới bắt đầu học triết. Trước khi tôi vào tù, tôi chỉ là một luật sư. Những hiểu biết về triết học của tôi nhiều lắm chỉ là những hiểu biết thông qua môn phạm tội học, tức là môn học về tâm lý của phạm nhân khi phạm pháp. Sau 30 tháng 4 75, tôi có dịp đọc kỹ hơn sách vở của Mác Lênin. Tôi thấy Mác Lênin viết và lý luận quá tuyệt vời, quá khít khao. Nhưng điều vô cùng đáng kinh ngạc là tại sao cái xã hội Mác Lê do tác giả các Mác và Lênin vẽ ra và xây dựng thì bị loài người, đặc biệt là bị toàn dân Việt Nam xa lánh. Đó là điều làm cho tôi thắc mắc. Và cái thắc mắc đó thoạt tiên trong cái khung cảnh rối loạn của miền Nam Việt Nam ngay sau 30 tháng 4 75, tôi đã phản kháng cái thắc mắc đó bằng cách là theo bạn bè toan tính vào rừng để kháng chiến. Nhưng mà công việc đổ vỡ, tôi vào Khám Chi Hòa. Tại Khám Chi Hòa tôi mới thấy rằng trước khi hành động chúng ta nên suy nghĩ kỹ hơn. Và trong cái suy nghĩ kỹ hơn đó, tôi được học Mác Lênin khi bị giam chung với các cán bộ tham ô nhũng lạm của Cộng sản Việt Nam. Tôi học về tư tưởng Mao Trạch Đông khi bị giam chung với đảng viên Đảng Cộng sản của Trung Cộng. Tôi học về tư tưởng Tôn Dịch Tiên khi bị giam chung với các sĩ quan cao cấp của Đài Loan hỗ trợ vùng lãnh cầm quyền của chế độ Việt Nam Cộng Hòa về mặt chính trị, vân vân. Đó là những cái tổng hợp, đó là những cái hoàn cảnh tư tưởng chính trị để tôi có cơ hội nghiên cứu. Và phải nói rằng cũng có những cái may mắn đặc biệt để tôi có cơ hội nghiên cứu, học hỏi, nghiền ngẫm tư tưởng Việt mà tôi gọi một cách vắn tắt. Đó là tư tưởng của Phan Bội Châu, của Nguyễn Thái Học và của Phan Châu Trinh, của Lý Đồng A.
Trong cuộc đời của ông, của tôi, những năm trước 70 năm. Ông cũng đã được học, tôi được học thầy Lương Kim Định, linh mục Lương Kim Định, một triết gia nổi tiếng cả thế giới, sinh năm 1915, chết năm 1997, 82 tuổi. Tôi cũng đã được đọc nhiều về Lý Đông Nga, sinh năm 1920, chết năm 1947, có 20 mấy tuổi. Nếu Lý Đông Nga còn được sống, nếu Việt Minh nó không giết Lý Đông Nga, nếu Việt Minh nó không giết Lý Đông Nga, có phải Việt Nam ta có hai nhà triết học trong những thời cận đại nổi tiếng hay không? Karl Marx chả là cái gì đâu. Karl Marx chả là cái gì đâu. Karl Marx là một cái tên bỏ Đức Chúa Trời, nó theo đạo Công giáo mà. Ông biết triết học Lý Đông Nga vươn mình tìm tới cộng đồng nhân loại trên một quan điểm dân tộc tính và nhân loại tính thống nhất. Nếu không chết năm 20 mấy tuổi, mình không chết, cái điều đó nó đã trở thành sự thật. Điều suy nghĩ của tôi như vậy về Lý Đông Nga có đúng không? Có đúng không?
Những suy nghĩ của ông Phan Đình Minh về tác giả Lý Đông Nga là những suy nghĩ đúng hướng. Tuy nhiên, một cách chi tiết hơn, khi so chiếu tư tưởng của tác giả này với tác giả khác, chúng ta có ba điểm chuẩn, bởi vì một hệ thống tư tưởng hoàn hảo phải gồm ba phần. Phần thứ nhất là tiền đề triết học, phần thứ nhì là quy luật triết học, phần thứ ba là phương pháp luận. So chiếu ba điểm đó, người ta mới thấy được tác giả nào đã có phần khuyến khiết trong một trong ba điểm, và tác giả nào đã đi chật hướng trong ba điểm đã trình bày, và lấy tiền đề triết học, lấy quy luật triết học, lấy phương pháp luận làm điểm chuẩn, thì tôi hãnh diện để mà nói rằng tư tưởng Lý Đông Nga với sự hỗ trợ của các tác giả và Phan Bụi Châu, Phan Văn Trinh, Nguyễn Thái Học là một tư tưởng hoàn hảo bậc nhất thế giới. Và điều tôi cần nhấn mạnh nữa là tác giả Lý Đông Nga, chính tác giả Lý Đông Nga đã khẳng định, đã hiên ngang khẳng định tư tưởng mà ông viết ra không phải là tư tưởng của Lý Đông Nga mà tư tưởng của dân tộc Việt. Bởi vì triết học là gì? Triết học là những quan sát, những nhìn ngắm để giải thích mọi hiện tượng trong đời sống, đồng thời vẽ ra một đời sống thích nghi. Vậy thì thành phần nào trong nhân loại có khả năng bám theo chiều dài của lịch sử để quan sát đời sống và để vẽ ra một đời sống hạnh phúc? Thưa rằng chỉ có quần chúng mới là chân chính tác giả của tư tưởng triết học. Và quần chúng Việt Nam đã viết ra tư tưởng triết học qua những ca dao, tục ngữ, câu hò, lời mẹ ru con. Đó là chính vì quần chúng Việt Nam là tác giả đích thực của tư tưởng Việt, cho nên Lý Đông Nga đã viết rằng tác giả vô danh là gốc đạo, noãn bào tâm họ ấy diện người, chỉ có dân tộc Việt Nam mới hiểu được, mới nắm được vững vàng thế nào là diện mối của loài người và thế nào là một đời sống hạnh phúc. Và vì vậy, tư tưởng của Lý Đông Nga là tư tưởng Việt. Tư tưởng Việt không những giải quyết riêng vấn đề những khó khăn cho xã hội Việt Nam mà còn giải quyết những khó khăn cho xã hội của toàn bộ loài người. Và đó là ý nghĩa của lời kết luận dân tộc tính và nhân loại toàn tính thống nhất.
Tôi đang nghe ông trả lời thì cái máy điện thoại của tôi nó rung. có người text vào cho tôi là cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã đưa tiếng nói của luật sư Đỗ Thanh Nhiên đến Dallas, Texas trong ngày đầu năm. Điều đó chứng tỏ ông rất công bằng đối với những người phát biểu trong nước cũng như ngoài nước. Thưa luật sư, tôi rất công bằng cái chuyện đó, thưa luật sư Đỗ Thanh Nhiên. Tôi không có phân biệt người trong nước hay người ngoài nước, luôn luôn chúng ta, tôi yêu quê tôi như cây yêu lá vậy, như cây yêu lá vậy. Ông cũng biết tất cả những cái điều ông đi tù, ông biết nhiều hơn tôi, thực sự như vậy. Mà có những cái điều mà tôi có cần phải đi tù để tôi biết không? Không cần đâu, không cần đâu. Ông viết trong sách của ông là tất cả chế độ độc tài, và tôi cũng hiểu như vậy nữa, đều dùng nhục hình gươm súng làm nhà tù phương tiện để cưỡng bách người ta phải theo. Ông nói về những cái sự hành hạ của người ta về thể lý và tâm lý. Trong hai cái hành hạ đó, cái nào đối với ông nó kinh khủng hơn, nó tàn ác hơn, thưa luật sư Đỗ Thanh Nhiên?
Cái hành hạ bằng mắt bình thường là cái hành hạ về thể lý nó tàn ác hơn, bởi vì cái hành hạ về thể lý làm cho chúng ta thấy loài người đã tiêu phí xương máu của con người như thế nào. Tuy nhiên, nhìn một cách sâu sắc, cái hành hạ độc hại hơn, nguy hiểm hơn, tức là hành hại về mặt tinh thần. Vì vậy, cái vấn đề khó khăn lớn nhất của Việt Nam ngày nay không phải là Cộng sản Việt Nam đã xây dựng nhiều nhà tù, không phải là sự kiện Việt Nam hiện nay có hai loại nhà tù. Nhà tù nhỏ là Khám Chí Hòa và các cái khám đường khác, mà nhà tù lớn là toàn thể xã hội Việt Nam. Chính cái nhà tù tinh thần đó, nó hủy hoại cái văn hóa Việt, nó hủy hoại cái tư tưởng Việt. Cái sự kiện hủy hoại văn hóa Việt nó nguy hại gấp nghìn lần cái sự việc hàng triệu quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản Việt Nam đưa vào những cái trại họ gọi là học tập cải tạo. Bởi vì cái sự hy sinh của quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nó là hy sinh của một thế hệ, nhưng cái sự tàn lụng của văn hóa Việt nó làm cho nhiều thế hệ Việt Nam khốn khổ, và nó làm cho người Việt Nam phải mất rất nhiều thế hệ để có thể phục hồi lại văn hóa truyền thống Việt. Và từ đó những khi đánh đổi, anh em nói chuyện với nhau suy nghĩ về tương lai Việt Nam, thì nói về văn hóa Việt Nam, chính vì nói về văn hóa Việt Nam tiêu tụy như hiện nay, người ta khó mà thấy được một lúc nào đó xã hội Việt Nam trở lại một xã hội hạnh phúc bình yên. Không cần cao lắm, không cần cao cấp lắm, chỉ cần mơ ước làm sao mà xã hội Việt Nam có được cái xã hội của miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 1975. Điều đó cho thấy rằng cái nguy hại to lớn là những đọa đày về tinh thần, chứ không phải là những đọa đày về thể xác, về xương máu. Những đọa đày về thể lý là những đọa đày nhất thời, nhưng mà những đọa đày về tư tưởng, những đọa đày về sự triệt phá văn hóa truyền thống Việt, nó sẽ di hại rất nhiều thế hệ của Việt Nam, mà chúng ta có bổn phận dù là khó khăn bằng mọi cách làm thế nào để phục hoạt văn hóa truyền thống Việt. Và cái sự phục hoạt văn hóa truyền thống Việt chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ, mặc dù khó khăn, nhưng nếu mọi người bảo rằng phục hoạt văn hóa có khó khăn mà không hành động thì văn hóa muôn năm không bao giờ, ý tôi muốn nói văn hóa Việt Nam muôn năm không bao giờ có cơ hội phục hồi.
Tôi đang để luật sư nói đây, cứ nói đi. Vòi nước không mở làm sao nước chảy. Ông vừa mới nói với câu tôi thích lắm, đó là văn hóa tiểu tụy. Văn hóa tiểu tụy có hai người trên chương trình này mà tôi rất là quý mến, đó là giáo sư Phạm Đăng Hưng, Nguyễn Đăng Hưng. Ông ấy đi ở bên Bỉ 40 năm trời và trở về Việt Nam. Ông thứ hai mà tôi rất là quý mến đó là luật sư Đỗ Thái Nhiên, là vì ông vừa mới nói câu văn hóa tiểu tụy, chứ văn hóa chỉ cần trở lại. Ông giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nói là nền giáo dục Việt Nam chỉ cần trở lại nền giáo dục của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là được rồi, là hay rồi. Ông cũng vừa mới nói với tôi về văn hóa tiêu thụ, văn hóa của Việt Nam chỉ cần trở lại văn hóa của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là hay rồi, là được rồi. Tôi mới nhận được cuốn sách biếu của ông, tôi cảm ơn ông. Cái tên tôi có thể tôi lấy làm ngạc nhiên đấy, tại sao ông dùng cái chữ dân chủ tham gia làm sao trong cuốn sách của ông mới của ông, tại sao nên là dân chủ tham gia?
Cái dân chủ tham gia nó xuất phát từ cái ước vọng làm thế nào hồi phục được văn hóa Việt Nam. Trước khi nói một số tư tưởng về dân chủ tham gia, tôi xin nói tiếp về cái ước vọng làm thế nào hồi phục văn hóa Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay. Khi nói tới cái sự việc hồi phục văn hóa Việt Nam, nhiều người khi mình chưa cầm quyền, khi Việt Nam đang còn bị cai trị dưới chế độ Cộng sản Việt Nam hà khắc, thì phải chăng đó là một cái ước mơ trở thành một cái ảo tưởng? Thưa rằng hoàn toàn không phải là ảo tưởng, và chúng ta sau 30 từ 75 đã có kinh nghiệm làm thế nào để phục hoạt văn hóa. Đó là sự việc sự bừng mừng sống lại của nhạc vàng trên quê hương Việt Nam. Ngay sau 30 tháng 4 75, Cộng sản Việt Nam tìm đủ mọi mưu thần trước quỷ để tuyệt hạ cái văn hóa Việt Nam tại miền Nam Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam gọi là văn hóa đồ thị, đặc biệt là triệt hạ cho bằng được nhạc vàng. Nhưng như chúng ta đã thấy, nhạc vàng thoạt tiên đi theo người Việt tị nạn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, sinh hoạt trong cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Khi nhạc vàng được hồi phục tại hải ngoại thì nhạc vàng từ từ về lại với quê hương Việt Nam, và trước những cái chống đối gay gắt và xáo quyệt của Cộng sản Việt Nam, nhạc vàng vẫn bừng bừng sống lại. Đó là hình ảnh cho thấy trong hoàn cảnh hiện nay, dưới sự canh chừng gay gắt của Cộng sản Việt Nam, nếu chúng ta biết đoàn kết, biết yêu thương, biết làm việc, thì văn hóa Việt Nam sẽ theo bước của nhạc vàng, sẽ noi gương nhạc vàng, sẽ đi theo những hình ảnh tiến thoái nhịp nhàng của nhạc vàng để trở về với quê hương Việt Nam. Và đó là cái ước mơ mà nhiều người cho là ảo tưởng, nhưng mà nhìn lại những bước tiến không thể cản được của nhạc vàng, chúng ta thấy rằng đây là một việc làm hoàn toàn khả thi. Bây giờ nói về văn hóa Việt Nam một cách tổng quát thì chúng ta phải nói về dân chủ, và dân chủ ở đây xin đừng vội nghĩ rằng đây là một vấn đề chính trị, mà nhân chủ ở đây nó là một vấn đề nhân tính. Con người thoạt sinh ra con người theo tập tục, theo cái thói quen đời sống của động vật, bởi vì mỗi người là một nhân vật, nhân là người, vật là động vật, và vì vậy con người thoạt đầu vẫn hành động theo thói quen của động vật, sống theo kiểu mạnh được yếu thua, đẻ ra chế độ nô lệ. Từ chế độ nô lệ, con người luôn luôn đòi hỏi một đời sống tự chủ. Đời sống tự chủ của con người nói chung là đời sống nhân chủ. Nhân chủ khi đi vào xã hội là dân chủ. Vì vậy, từ đời sống, từ cái ước mơ có một đời sống tự chủ dưới chế độ nô lệ, chuyển thành một ước mơ có tính tư tưởng là nhân chủ. Nhân khi đi vào xã hội loài người thì gọi là dân, nhân chủ thì gọi là dân chủ. Vì vậy, tự chủ, dân chủ, nhân chủ nó là nhân tính, cho nên đòi hỏi dân chủ là đòi hỏi nhân tính được tôn trọng. Và muốn đòi hỏi cho nhân tính được tôn trọng thì chúng ta phải nghĩ tới cái thể chế dân chủ hiện nay là dân chủ ủy nhiệm. Người dân dùng lá phiếu ủy nhiệm cho dân biểu, thường nghị sĩ, cho các giới dân cử thay mặt người dân để điều hành quốc gia.
Thầy tôi... luật sư nói đi, tôi xin lỗi.
Cái việc người dân điều hành của mấy quốc gia có một số khó khăn, nhưng mà vì thì giờ eo hẹp, tôi không trình bày những khó khăn này ngay bây giờ được. Nhưng mà chính những khó khăn đó làm cho tôi nghĩ rằng cái dân chủ phải được điều chỉnh từ cái dân chủ ủy nhiệm qua lá phiếu thì tiến tới cái dân chủ người dân thực sự tham gia vào quần máy cầm quyền. Thì lúc bây giờ cái dân chủ ủy nhiệm, những cái khó khăn của dân chủ ủy nhiệm mới nhường ngôi cho dân chủ đích thực, dân chủ tham gia. Nó tương tự như sinh hoạt của một ngân hàng, lấy làm thí dụ. Ngân hàng gồm có hội đồng quản trị, có ban tổng giám đốc, thì người dân theo một cái hệ thống hành chính mới phải tổ chức như thế nào đó để người dân nằm trong hội đồng quản trị của quốc gia, và cấp lãnh đạo từ quốc trưởng cho đến tam quyền phân lập, nó là ban tổng giám đốc của quốc gia. Khi quốc gia được sinh hoạt theo kiểu phối hợp nhịp nhàng giữa hội đồng quản trị do người dân nắm giữ và ban tổng giám đốc do tam quyền phân lập điều hành.
Thưa luật sư Đỗ Thanh Nhiên, tôi sẽ phải có một chương trình khác nữa với ông trong một tương lai rất gần đây để ông nói thêm về đề tài dân chủ tham gia rất là đặc biệt trong cuốn sách của ông. qua những bài đọc của tôi đọc về thầy Lương Kim Định, thầy đã từng ăn uống ở nhà tôi, học trò của thầy đãi thầy. Tôi đã từng tiếc cho một bông hoa sớm nở sớm tàn, triết gia Lý Đông A 27 tuổi. Những cái điều tôi đọc được ấy, nó đưa đến một cái câu, có thể ông có đồng ý với tôi và ông giải thích ngắn thôi, chúng ta không còn nhiều thời giờ đâu. Có mà như không, thực mà như giả. Có phải đó là tâm tình của ông với tôi hay là của hai triết gia về Việt Nam ngày hôm qua hay không, thưa luật sư Đỗ Thái Nhiên? Ông trả lời ngắn thôi.
Đó là tâm tình có thật, có mà như không, thực mà như giả. Nhưng chúng ta quyết tâm biến cái mà chúng ta tưởng là giả trở thành sự thật.
Không có hoàn cảnh tuyệt vọng đâu. Ông không tuyệt vọng đâu, tôi không tuyệt vọng. Chương trình Từ Cánh Ông Mây này, đài này cũng không có tuyệt vọng đâu. Đó là chúng ta mở đường nói chuyện với ông, dân chủ tham gia, thưa ông. Chúng ta đã vào những giây phút chót chương trình Từ Cánh Ông Mây đầu năm, tôi dành đặc biệt cho ông trở lại với Dallas này. Ông gửi lời chúc mừng, chúc xuân đến tất cả mọi người khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình ngày nay, thưa luật sư, trước khi chúng ta phải chấm dứt.
Tôi, Đỗ Thái Nhiên, nhân dịp được nói chuyện trên đài Sài Gòn Dallas, trân trọng gửi đến đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới, đặc biệt là khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas, những lời chúc năm mới êm ấm nhất, tha thiết nhất, được sống trong một môi trường hạnh phúc, thịnh vượng và công bằng.
Thưa luật sư, như phần đầu tôi nói, tất cả đều những điều mới, một kỷ nguyên mới, một năm mới. Nhưng cũng đã một năm cũ qua đi trong dòng đời của ông, của tôi. Hay là đúng hơn, đã 50 năm trong dòng đời của mỗi người tại Hoa Kỳ này, người Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Vậy đâu là ý nghĩa của thời gian, của cuộc đời chúng ta đang sống, thưa ông? Chúng ta và những người cầm quyền chúc cho nhau, cho nhân dân được hạnh phúc trong những ngày đầu xuân. Không nên chỉ phát biểu trên đầu môi chót lưỡi của mình. Mà hãy tự trung tâm, tự đáy lòng. Những người cầm quyền, Đảng Cộng sản không thể cầu chúc cho người dân hạnh phúc nếu cứ tiếp tục sống ích kỷ để mặc người dân phải đói khổ. Đảng cũng không thể cầu chúc cho mọi người dân được hạnh phúc nếu tiếp tục sống bạo tàn, độc ác. Hay sống bất chính, bất công để làm những con người trở thành những con người khô cằn để cho họ cai trị. Chẳng biết xót thương những người dân của mình. Đừng để những lời giả dối thốt ra từ môi miệng của những kẻ lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong những ngày phút đầu tiên, những giờ phút đầu tiên của năm mới năm 2025. Thưa luật sư Đỗ Thái Nhiên, 3 vạn 6 ngàn ngày là mấy? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Ông Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thời gian có hạn, ông thức dậy sớm tại Cali, đến tâm tình với những người Đà Lạt này, có những người nhiều người không ngạc không ngạ lạ gì ông đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một chương trình một ngày gần đây để nói về dân chủ tham gia. Cầu chúc ông và gia đình và mọi người đều được bình an trong năm mới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Đà Lạt 1160, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và các diễn đàn anh Tâm An Ninh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Hai, anh Lúa Vĩnh Long, tất cả là thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng vẫn trong mùa xuân của năm Ất Tỵ, đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như chương trình Từ Cánh Ông Mây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Đỗ Thái Nhiên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Ông Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Đỗ Thái Nhiên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.